Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói, đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường và bất cứ nhà nào. Trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, và bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Luca là một người ngoại giáo, một thầy thuốc và là một văn sĩ giỏi, đã theo Thánh Phaolô nhiều năm trên đường truyền giáo. Thánh sử Luca đã thuật lại nhiều dụ ngôn rất cảm động và thấm thía, như dụ ngôn hai người con, người trộm lành, ông cha kêu thu thế, người Samaritano nhân hậu. Thánh nhân còn viết Tông đồ công vụ, nói lên sự hiệp nhất, sinh hoạt của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, một cộng đoàn luôn làm mọi việc theo ý Chúa. Nhờ ngòi bút của Ngài, mọi người hiểu rằng, giáo hội của Chúa, ngay từ lúc ban đầu, luôn có Chúa Thánh Thần hoạt động và hiện diện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài Tin Mừng cho ta biết những việc phải làm cụ thể khi sống mầu nhiệm thập giá. Người môn đệ đã mặc lấy tinh thần thập giá của Đức Kitô. Đầu tiên phải chấp nhận thực trạng: này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Người môn đệ hiền lành đi vào giữa cường bạo với tấm lòng yêu thương và khiêm hạ, khoan dung và tha thứ, nhẫn nhục và tin tưởng. Những gì được thể hiện ra sẽ thể hiện đức tin vào Thiên Chúa, làm vinh danh người bởi sống được chân lý tình yêu Chúa Giêsu đã truyền dạy. Còn những người dấn thân sống đời thánh hiến hay gánh trên vai sứ mạng tông đồ cần có cuộc sống thanh cao hơn, tin tưởng và phó thác cho Chúa nhiều hơn. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, nhờ đó sẽ làm vinh danh Chúa hơn. Bước chân người môn đệ hay tông đồ, dù âm thầm hay công khai, được đón nhận hay không được đón nhận, thì cũng phải là những bước chân đem lại bình an. Đây là sứ mạng của những con người mang Chúa đến cho đồng loại. Bởi thế, họ cần có tư cách trung tín và thanh cao, không để mình vướng vọng bởi những lợi lộc thấp hèn như ham mê ăn uống, bòn rút tiền bạc của anh chị em, hay muốn được tôn vinh, mặc lấy một thứ hư danh thế tục, trái lại phải ra tay làm phúc, chúc lành và cầu nguyện nhiều cho anh em. Nếu có ơn thánh cao, hãy sẵn lòng yêu thương, cho đến mức cần làm phép lạ cũng phải làm cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành. Câu triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Thật thú vị khi chúng ta nhìn ra tính chất vi diệu của lời Chúa. Con Thiên Chúa nhập thể, nước Thiên Chúa đã đến giữa nhân gian. Sao lời Chúa lại nói đã đến gần? Đây là một cách diễn tả thật tinh tế sự thật của mầu nhiệm đức tin. Cho dù nước Thiên Chúa có bao phủ lấy ta, nhưng mưa ân sủng yêu thương cứu độ rơi xuống trên ta và trên vạn vật. Nhưng nếu ta không đón nhận, thì ta cũng không có nước Thiên Chúa, không có sủng ân cứu độ nơi mình. Bởi thế, mãi mãi, nước Thiên Chúa sẽ ở gần, cho đến khi nào linh hồn thành tâm tin nhận, nước Thiên Chúa mới hòa nhập vào chính họ. Một nam tu sĩ thuộc dòng của mẹ Teresa Calcutta nói với mẹ: "Thưa mẹ, ơn gọi của con là phục vụ những người cùi. Con nguyện đem tất cả cuộc sống, tất cả năng lực của con để sống ơn gọi ấy." Nghe thấy, mẹ Teresa giải thích: "Thầy làm rồi, ơn gọi của thầy là thuộc về Chúa Giêsu. Chính Ngài đã chọn thầy và công việc mà thầy đang làm chỉ là phương tiện để diễn tả tình yêu của thầy đối với Ngài mà thôi. Do đó, công việc mà thầy chọn không quan trọng, điều quan trọng là thuộc về Ngài, là đón nhận từ Ngài, nhưng phương tiện chỉ để phục vụ Ngài." Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng lên đường rao giảng tin mừng nước trời và tình thương của Chúa cho muôn người hôm nay. Lạy Thánh Sử Luca, xin cầu thay nguyện giúp. Amen.
Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những rườm rà, khỏi những gai trà, để cây đời con xanh lá ngày càng đơm hoa kế trái. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dắt ra khỏi mình có những vận tâm và toàn tình con ngoan người người. Xin cho con sẵn sàng đi tới làm sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi lấy đi những gì con đang tìm được, vì con biết quên chính mình và tìm kiếm Chúa mà thôi. Chúa thích muôn hằng ngày theo nẻo đường Ngài, theo ý của Ngài, để cho đời con đổi mới là niềm vui ơn cứu rỗi. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dắt ra khỏi mình có những bận tâm và toàn tình con ngoan người người. Xin cho con sẵn sàng đi tới làm sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về nhà. Trường dẹp đi bao nỗi sầu vương, thánh đi thua dặm đường, qua những dặm trường, ai có am tường? Cứ tin và luôn tiến bước, vì Ngài luôn luôn yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican công bố tông huấn của Đức Thánh Cha về Thánh Nữ Teresa Hài Đồng. Trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 10 vừa qua, một tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố với tựa đề Chính Niềm Tín Thác về Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu và Nhan Thánh trong năm kỷ niệm 150 năm sinh nhật Thánh Nữ. Văn kiện giáo huấn này được dịch ra 7 thứ tiếng, ấn bản tiếng Pháp dài 27 trang, chia làm 4 chương và 53 đoạn. Trong đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng con đường thơ ấu của Thánh Nữ Teresa nhắn nhủ chúng ta hãy tin tưởng nơi tình thương vô biên của Thiên Chúa và sống cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong sự cởi mở với tha nhân. Thánh Nữ qua đời lúc mới 24 tuổi và được tôn làm bổn mạng các sứ truyền giáo và đã từng viết: trong công tin của giáo hội là mẹ tôi sẽ là tình thương. Tựa đề tông huấn mới của Đức Thánh Cha rút từ câu Thánh Teresa viết hồi tháng 9 năm 1896 rằng: chính lòng tín thác và không có gì khác ngoài lòng tín thác phải dẫn đưa chúng ta đến đấng là tình thương. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha nhắc lại những giai đoạn trong tiến trình nhìn nhận giá trị đặc biệt chính tá của Thánh Nữ Teresa qua các quyết định của các vị giáo hoàng, bắt đầu từ Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã cho phép thiếu nữ Teresa 15 tuổi được vào dòng thánh, rồi đến Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tôn phong Teresa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh năm 1925 và 2 năm sau tôn làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Sau cùng, năm 1997, Thánh Gioan Phaolô thứ 2 giáo hoàng tôn thánh nữ là tiến sĩ hộ thánh. Đức Thánh Cha nhận xét, trong căn phòng nhỏ bé ở Đan Viện, Thánh Nữ Teresa viết: Chúa Giêsu là tình yêu duy nhất của tôi. Đức Thánh Cha đi vào trọng tâm linh đạo của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng, đó là con đường thơ ấu. Đối với Thánh Nữ, điều đáng kể là hoạt động của Thiên Chúa, ơn Thánh, chứ không phải công trạng riêng, vì chính Chúa là đấng thánh hóa. Vì thế, thái độ thích hợp nhất là tái đặt lòng tín thác ở ngoài bản thân chúng ta, đặt nơi lòng thương xót vô biên của một Thiên Chúa yêu thương vô cùng và đã ban mọi sự trong thập giá Chúa Giêsu. Đời sống thiêng liêng của nữ đan sĩ Cát Minh không phải là thiếu những thử thách ngược với đức tin. Đặc biệt, Thánh Nữ đã đi vào chiều sâu của lòng Chúa thương xót và từ đó đã chín múc ánh sáng cho niềm hy vọng vô biên của mình. Tông huấn nhận xét rằng, từ Thánh Nữ Teresa Avila, Teresa Hài Đồng đã thừa hưởng một tình yêu đậm đà đối với giáo hội và có thể đạt tới chiều sâu của mầu nhiệm giáo hội. Trong cuốn Chuyện Một Tâm Hồn, Thánh Nữ viết: tôi đã hiểu rằng giáo hội có một con tim, và con tim này nồng cháy tình yêu, và trong con tim giáo hội là mẹ tôi sẽ là tình yêu. Đức Giáo Hoàng Francisco bình luận rằng, đó không phải là con tim của một giáo hội háo thắng, nhưng là con tim của một giáo hội yêu thương, khiêm tốn và thương xót. Trong chương cuối cùng, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, tông huấn này giúp Ngài nhắc nhớ, như ta đọc trong tông huấn niềm vui tin mừng, trong một giáo hội thừa sai, việc loan báo tập trung vào điều thiết yếu, về điều đẹp nhất, lớn nhất, thu hút nhất và đồng thời cần thiết nhất. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhắc nhớ những khía cạnh chính của con đường thơ ấu và tính thời sự của con đường này.
Tin Palestine. Đức Thánh Cha kêu gọi cha sở giáo xứ tại Gaza bảo vệ các trẻ em. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Cha duy nhất ở Gaza, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện cho cha lần thứ tư vài phút trước khi lệnh tối hậu do quân đội Israel đưa ra yêu cầu 1.100.000 dân cư tại miền Bắc Gaza phải di tản về miền Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ trước khi Israel tấn công vào miền này. Cha Romanelli còn bị kẹt ở Belen không trở về nhiệm sở Gaza. Cha lo âu vì tại giáo xứ của cha có 150 người tị nạn ở đó. Cha cho biết Đức Thánh Cha cũng rất lo lắng vì những gì đang xảy ra tại Gaza, và Ngài hy vọng có khoảng trống cho một sự tạm ngưng dội bom để mở ra những hành lang nhân đạo cho hàng ngàn người đang bị khốn cùng trong lúc này. Trong số các trẻ em tị nạn tại giáo xứ ở Gaza, có các em Kitô cũng như Hồi giáo, những người khuyết tật và bị thương được các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta giúp đỡ chăm sóc. Israel tố giác Hamas tàn ác đã giết hại 40 trẻ em Do Thái trong vùng Kibbutz, nhưng với các cuộc dội bom mới đây đã có 70 trẻ em Palestine bị thiệt mạng. Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc tố giác thảm trạng này và kêu gọi Israel ngừng dội bom. Hàng trăm người Palestine đã rời khỏi miền Bắc Gaza, nhưng còn hàng trăm ngàn người khác còn bị kẹt tại đây. Các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tố giác tình trạng vô nhân đạo mà dân Palestine phải chịu. Hơn 2.000 bệnh nhân ở một nhà thương ở Gaza không biết đi đâu nên họ ở lại. Vì ra đi thì cũng chết, mà ở lại cũng chết.
Tin Vatican, các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16. Mặc dù bị tiết lộ, phúc trình của các nhóm nhỏ tại Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 đang tiến hành ở Roma vẫn không được công bố. Hôm thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 vừa qua, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Truyền thông của Tòa Thánh và cũng là trưởng ban thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16, cho giới báo chí biết như trên trong cuộc họp báo. Sáng thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 trước đó, trang mạng The Pillar ở Mỹ đưa tin phúc trình của 35 nhóm nhỏ của Thượng Hội đồng chứa trong máy chủ do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục quản lý không được bảo đảm và đã bị vi phạm. Ký giả có thể vào lấy các tài liệu đó mà không cần mật khẩu. Khi khám phá được điều này, cổng vào máy chủ đã bị khóa lại ngay cùng ngày. Do vậy, một số phúc trình đã được báo chí lấy và một số đã được phổ biến. Ông Ruffini cho biết, sở dĩ ban tổ chức Thượng Hội đồng cho vào dễ dàng máy chủ là để các thành viên có thể vào đọc tài liệu với mục đích được thông tin đầy đủ về công nghệ này. Ông nói rằng không có gì là bí mật, nhưng ban tổ chức không phổ biến vì lý do kín đáo, vì nếu công bố thì sẽ làm xáo trộn tinh thần phân định trong cầu nguyện, biến thành một hội nghị công cộng hay là một thứ nghị viện mà Đức Giáo Hoàng đã phê bình. Biện pháp mới này khác hẳn với các Thượng Hội đồng Giám mục trước đây, vốn công bố nội dung các cuộc thảo luận trong khóa họp khoáng đại cũng như trong các nhóm nhỏ. Một số báo chí đã phổ biến các phúc trình do cho thấy chỉ có một vài nhóm ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái, trong khi đa số các nhóm khác chống lại việc làm này. Trong cuộc họp báo, một vài ký giả hỏi ông Ruffini xem các thành viên Thượng Hội đồng có thể bỏ phiếu về những đề nghị cá nhân được gộp vào trong văn kiện tóm tắt vào cuối tháng 10 này hay không, hay chỉ bỏ phiếu về vấn đề văn kiện như một toàn thể phản ánh trung thực các tiến trình trong một tháng nhóm họp hay không. Nhưng ông Ruffini tránh trả lời trực tiếp. Ông chỉ nói rằng các phúc trình về những cuộc bỏ phiếu của Thượng Hội đồng không bao gồm sự phân biệt nào giữa các giám mục và những thành viên không phải là giám mục.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lo âu về tình hình miền Nagorno-Karabakh. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu về thảm trạng tại miền Nagorno-Karabakh, nơi có hàng trăm ngàn người Armenia phải chạy về Cộng hòa Armenia láng giềng để lánh nạn, vì phần đất của họ bị người Azerbaijan chiếm đóng từ ngày 19 tháng 9 năm nay. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, bên cạnh tình trạng tại Thánh Địa, tôi cũng đang lo âu vì cuộc khủng hoảng ở vùng Nagorno-Karabakh. Ngoài tình trạng nhân đạo của những người tàn tư ở mức độ trầm trọng, tôi cũng muốn đặc biệt kêu gọi bảo vệ các đan viện và những nơi thờ phượng trong miền này. Tôi cầu mong rằng, từ phía chính quyền, từ mọi người dân có sự tôn trọng và bảo vệ các nơi ấy như thành phần của nền văn hóa địa phương, những biểu hiện tín ngưỡng và là dấu chỉ tình huynh đệ, làm cho dân chúng có thể sống chung trong những khác biệt. Nagorno-Karabakh là vùng có đa số dân là người Armenia theo Kitô giáo, trong khi những người Azerbaijan đến chiếm miền này là những người Hồi giáo. Đã xảy ra những vụ phá hủy các nơi thờ phượng, đan viện và di tích văn hóa tôn giáo của người Armenia. Chính phủ Armenia đã tạo điều kiện dễ dàng cho người Armenia từ Nagorno-Karabakh tị nạn được trú ngụ, không những ở vùng thủ đô Yerevan nhưng cả tại các làng mạc. Nhiều người khác tạm trú trong các trường học và hội trường thể thao. Sau giai đoạn khẩn cấp tới vấn đề tìm giải pháp cư trú cho người tị nạn. Để được như vậy, cần một nguồn tài chính rất lớn. Ngoài ra, có vấn đề tâm lý của những người tị nạn sau 9 tháng bị chấn thương vì bao vây, bị pháo kích và bị trục xuất khỏi quê cha đất tổ. Nhiều người ít có hy vọng trở về miền Nagorno-Karabakh. Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF đã gửi phái bộ đầu tiên đến Armenia. Cả hệ thống Caritas cũng động viên để cứu trợ các người tị nạn.
Tin Roma, sứ điệp của Đức Thánh Cha trong ngày Thế giới lương thực. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chấm dứt nạn phí phạm tài nguyên thế giới, trong khi bao nhiêu người đang phải đói khổ. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp nhân ngày Thế giới về lương thực cử hành hôm 16 tháng 10 về đề tài nước là sự sống, nước là lương thực, đừng để ai bị thụt lùi đằng sau. Sứ điệp được Đức Thánh Cha gửi đến ông Quốc Đông Ngọc, tổng giám đốc tổ chức FAO có trụ sở ở Roma. Trong đó, ngài ghi nhận ngày này được cử hành trong bối cảnh lầm than và nản chí đang dập vùi nhiều anh chị em chúng ta trên thế giới. Sau khi phân tích ba khía cạnh của chủ đề về tầm quan trọng của nước đối với sự sống con người, Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc cử hành ngày Thế giới về lương thực phải nhắc nhở mọi người cần phải quyết liệt bài trừ thứ văn hóa vứt bỏ bằng những hoạt động dựa trên sự cộng tác trong tinh thần trách nhiệm và lương thiện của mỗi người. Thế giới chúng ta rất lệ thuộc nhau và không thể cho phép phân chia thành những khối các quốc gia bảo vệ quyền lợi của mình một cách gian xảo và thiên lệch. Ngược với tình trạng đó, chúng ta được kêu gọi suy nghĩ và hành động trong tinh thần cộng đồng, liên đới và cố gắng dành ưu tiên cho sự sống của tất cả mọi người thay vì chiếm hữu các tài sản cho một số người. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, thưa ông Tổng Giám đốc, rất tiếc là ngày nay chúng ta đang chứng kiến một sự phân cực gây gương mù trong các quan hệ quốc tế vì những cuộc khủng hoảng và đụng độ hiện thời. Bao nhiêu tài nguyên to lớn về tài chính và kỹ thuật tân tiến lẽ ra có thể được sử dụng để biến nước thành một nguồn sự sống và tiến bộ cho tất cả mọi người, thì lại bị sử dụng để chế tạo và buôn bán vũ khí. Hơn bao giờ hết, cần cấp thiết cổ võ đối thoại và xây dựng hòa bình. Giáo hội không bao giờ mệt mỏi trong việc gieo vải những giá trị ấy để kiến tạo một nền văn minh, trong đó tình thương, sự tôn trọng nhau và tương trợ là kim chỉ nam hướng dẫn bước đường nhân loại, trước tiên hướng về những anh chị em đang chịu đau khổ hơn cả, như những người đang phải chịu đói khát. Tin giáo phận phát diện, khóa thường huấn dành cho các nhà đào tạo liên dòng nữ miền Bắc. Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 10 vừa qua, tại Ngài Chung Giáo Phận Phát Diệm đã diễn ra khóa thường huấn dành cho các nhà đào tạo liên dòng nữ miền Bắc với chủ đề Đồng hành thiêng liêng và ơn gọi trong huấn luyện đời tu. Khóa thường huấn do cha Mikae Trương Thanh Tùng dòng tên hướng dẫn với sự tham gia của 92 nữ tu thuộc 11 hội dòng, 4 hiệp hội, 1 tu đoàn và 1 tu hội ở miền Bắc. Trước tiên, cha Mikae giúp các nhà đào tạo đào sâu về đời sống thiêng liêng và việc đồng hành, phân định những nẻo đường thiêng liêng khác nhau theo truyền thống giáo hội, đời sống các thánh, phân định đồng hành thiêng liêng và các tác nhân trong đồng hành, Thiên Chúa, người thụ hướng, vị đồng hành. Sau đó, trọng tâm khóa thường huấn, cha Mikae đã trình bày nội dung và phương thức đồng hành thiêng liêng, đó là sư phạm cầu nguyện, xét mình cá nhân và phân định thiêng liêng tìm ý Chúa. Đồng hành qua các chặng phát triển đời sống thiêng liêng, đồng hành thiêng liêng qua các độ tuổi tâm lý, cách thức thiết lập một tương quan đồng hành, các kỹ năng tư vấn, v.v. Ngoài ra, cha hướng dẫn còn giúp đào sâu các khía cạnh chuyên biệt trong đồng hành thiêng liêng của đời sống thánh hiến. Khóa thường huấn kết thúc với thánh lễ tạ ơn vào sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 10 vừa qua. Trước khi kết thúc, một nữ tu đại diện cho các tham dự viên khóa thường huấn ngỏ lời tri ân đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận phát diện, cách riêng cha Mikae. Kết thúc khóa học, các tu sĩ ra về trong niềm vui với hành trang mới được lãnh nhận qua khóa thường huấn bổ ích, hứa hẹn mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng trong sứ vụ đào tạo ơn gọi cho hội dòng, cho giáo hội.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Rằng có một họa sĩ mơ ước vẽ một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông từ giã vợ con làm một chuyến hành trình dài đến thọ giáo một vị giáo sĩ với hy vọng có thể biết được trên trần gian này điều gì là đẹp nhất để bắt tay thực hiện tác phẩm của mình. Vị giáo sĩ trả lời: theo tôi nghĩ, điều đẹp nhất trần gian là niềm tin, vì niềm tin nâng cao giá trị con người. Chưa hài lòng với câu trả lời đó, trên đường về, họa sĩ gặp một cô gái. Ông cũng đặt câu hỏi tương tự với cô và nhận được câu trả lời: tôi cho rằng tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào. Tình yêu mang đến nụ cười cho người đang than khóc và làm cho những điều bé nhỏ trở nên cao cả. Cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu. Đi thêm một đoạn nữa, họa sĩ gặp một người lính mới từ trận mà trở về. Được hỏi, người lính trả lời: đối với tôi, hòa bình là điều đẹp nhất trần gian. Hòa bình đem lại sự an lành và yên vui cho con người. Ở đâu có hòa bình, nơi đó là đẹp nhất. Những câu trả lời đó làm họa sĩ băn khoăn. Suốt quãng đường còn lại, ông tự nhủ lòng: nếu niềm tin, hòa bình và tình yêu là những điều đẹp nhất trần gian, thì làm sao mình có thể vẽ được một bức tranh đẹp nhất với đầy đủ những điều này? Khi về đến nhà, ông thấy các con ùa ra chào đón mình, và người vợ yêu dấu thì đang tựa cửa chờ chồng, nụ cười lấp lánh trên môi. Ngay trong giây phút đó, ông nhận ra niềm tin trong mắt các con, tình yêu trong ánh mắt của người vợ. Tâm hồn ông chợt ngập tràn sự thanh thản, hạnh phúc và bình yên. Ông chợt khám phá ra điều đẹp nhất trần gian là gì. Ông cầm lấy cọ và bắt đầu vẽ. Bức tranh tuyệt đẹp nhất mà ông vẽ chính là ngôi nhà của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài hát Đi Về Nhà của nhạc sĩ trẻ Hứa Kim Tuyền có những câu hát rất dễ thương. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vật đổi sao dời, nhà vẫn luôn là nhà. Nếu nhà là nơi luôn đón chờ chúng ta trở về, cho dù thất bại hay thành công, và con đường về nhà nằm trong tim ta, thì chắc chắn ngôi nhà của chúng ta sẽ là nơi đẹp nhất. Người họa sĩ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã khám phá ra được ngôi nhà của mình là điều tuyệt đẹp nhất, bởi vì nơi đó có những đứa con cũng tin rằng cha chúng sẽ trở về, có tình yêu của người vợ trong nóng bước chân anh. Nơi ngôi nhà của mình, anh cảm thấy bình yên, và chỉ nơi ấy, anh mới tận hưởng được những vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu. Bất cứ ai cũng cần có một ngôi nhà để trú ẩn, để định cư, để sống với những người thân yêu, và để nuôi dưỡng những ước mơ và lý tưởng của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều có nhà để ở. Vẫn còn biết bao người vô gia cư không có được một mái nhà để trú ẩn do nghèo đói, chiến tranh, thiên tai, bị khước từ hoặc chính họ từ bỏ ngôi nhà của mình. Cũng có không ít người vẫn ngày ngày sống ở ngôi nhà của mình, nhưng không còn tìm thấy được sự gắn bó với các thành viên khác, và cũng không còn cảm nhận được tình yêu và sự bình an. Ngày hôm nay, ngôi nhà đang là một vấn đề lớn của nhân loại. Ngôi nhà chung của nhân loại là trái đất, đang bị con người lạm dụng và tàn phá. Nhiều ngôi nhà riêng của con người cũng đang trong tình trạng có nguy cơ bị trở nên hoang tàn, lạnh lẽo, bởi vắng dần đi sự ấm áp và tình yêu của những người đang sống chung với nhau. Ngôi nhà riêng không chỉ của riêng chúng ta, và ngôi nhà chung không chỉ của nhân loại, mà còn là ngôi nhà của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã chọn trái đất này làm nhà của người. Hơn 2.000 năm trước, mặc dù người đã đến nhà, nhưng người nhà chẳng chịu đón tiếp. Nhưng Chúa Giê-xu vẫn hứa ở cùng con người và trái đất này cho đến ngày tận thế. Ước gì mỗi người chúng ta khi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong ngôi nhà riêng của mình và nhìn thấy Chúa ở mọi nơi trong ngôi nhà chung của nhân loại, biết để cho ánh lửa tình yêu của Chúa sưởi ấm ngôi nhà tâm hồn của mình và thắp sáng ngôi nhà mà mình đang sống. Nhờ đó, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc ngay trong chính ngôi nhà của mình. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban tặng cho chúng con những ngôi nhà ở trần gian. Xin cho chúng con biết yêu mến và chung tay xây dựng những ngôi nhà này thành những nơi đẹp nhất vì có Chúa và tình yêu ngự trị. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.